Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.
Ngày làm việc thứ 13 của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15.
Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri Tây Hồ.
Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng dự hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh ấu trùng sán dây lợn.
Phần tin thế giới có những thông tin: Việt Nam trúng cử Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản hội đàm cấp cao về vấn đề Triều Tiên.
Bệnh đậu mùa khỉ được chỉ định là một căn bệnh đáng chú ý tại Anh. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bằng hình thức trực tuyến. Trong bầu không khí thân mật và hữu nghị, lãnh đạo hai nước đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc hội đàm cấp cao, nhất là vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ngài Yoon Suk Yeol được bầu làm Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc, những thành tựu mà đất nước Hàn Quốc đã đạt được trong thời gian qua, hoan nghênh vai trò, những đóng góp tích cực của Hàn Quốc trong các khuôn khổ hợp tác tại khu vực và trên các vấn đề về quốc tế vì hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc là hai nước Đông Á có nhiều liên hệ lịch sử, văn hóa, quan hệ nhân dân phát triển và hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí về sự cần thiết của việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, tôn trọng các quyền tự do hàng hải, hàng không, các quyền lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cuộc hội đàm đã đạt được những kết quả thực chất, có ý nghĩa định hướng quan trọng, toàn diện, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời ngài Tổng thống Yoon Suk Yeol sang thăm Việt Nam. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã vui vẻ nhận lời và trân trọng lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hàn Quốc vào thời gian phù hợp.
Sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao của Ấn Độ do ngài Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Ấn Độ sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 năm 2022. Chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ càng thêm có ý nghĩa. Tại buổi hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá Việt Nam-Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống gắn bó lâu đời, được Thủ tướng Jawaharlal Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân của hai nước dày công vun đắp, đang ngày càng phát triển vững chắc, đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Ấn Độ đối với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, triển khai các gói tín dụng và viện trợ của chính phủ Ấn Độ dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Hai bên cũng thống nhất đánh giá hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo trên thế giới. Tuy nhiên, môi trường chính trị, an ninh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen. Đại dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc trên nhiều lĩnh vực và phạm vi toàn cầu. Môi trường an ninh thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ổn. Hai bên chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, triển khai đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế. Kết thúc hội đàm, hai bên ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030 và bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần giữa Bộ Quốc phòng hai nước.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày làm việc thứ 13 của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực tài chính. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đề cập đến nhiều nội dung, trong đó nổi bật là thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, hoạt động của thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, giải pháp chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng thao túng, làm giá, đưa thông tin xuyên tạc, thiếu kiểm chứng, không chính xác, ảnh hưởng đến thị trường, các biện pháp chống thất thu thuế, nhất là trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản. Đại biểu Nguyễn Minh Sơn, đoàn Tiền Giang nêu câu hỏi.
Tính đến nay vừa tròn 10 năm, chúng ta đã ký kết hợp đồng dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai gói thầu vận hành hệ thống KRX. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành. Vậy xin Bộ trưởng đưa ra cam kết cụ thể về thời điểm có thể vận hành hệ thống này để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhà đầu tư và góp phần quan trọng trong việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Dự án này đấy là không phải 10 năm mà 22 năm rồi. Cái dự án này là do Hàn Quốc tài trợ. Hiện nay gói vẫn chưa xong và chúng tôi cũng đang còn tích cực để gói là thúc đẩy cái việc này. Và chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp mạnh và yêu cầu nhà thầu là phải sang thực hiện cái việc gói cổ hoàn thiện với cái thời gian sớm nhất. Tuy nhiên khi mà dự án này chưa hoàn thành ấy, thì chúng tôi đã gói cổ là xây dựng cái dự án dùng cái công nghệ mà của cái sàn HX Hà Nội đưa vào trong cái hồ sơ để gói nó nâng zoom lên khoảng độ 5 triệu. Đảm bảo cho cái hệ thống công nghệ thông tin của sàn hồ sơ không bị nghẽn mạch như thời gian vừa qua.
Theo ý kiến của đại biểu Trần Hồng Nguyên, đoàn Bình Thuận, thời gian qua có nhiều cơ quan báo chí phản ánh về hiện tượng xe biếu tặng. Đây thực chất là cách lách luật trốn thuế làm thất thu ngân sách nhà nước. Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết.
Chúng tôi đã giao cho Tổng cục Hải quan và đã làm việc với C03 của Bộ Công an và đã tổ chức họp nhiều lần và kiểm tra. Thì đến hôm nay thì vẫn chưa có kết quả, nhưng cùng với cái việc chỉ đạo cho các cái cục thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cái cục hải quan của địa phương kiểm tra, rà soát lại xem thử có thất thu thuế hay không và cái việc định giá xe có chính xác hay không, thì hiện nay gọi là theo cái báo cáo của Tổng cục Hải quan không phát hiện ra vấn đề gọi là thất thu thuế vì các cái loại thuế đều được nộp một cách đầy đủ.
Tranh luận tại nghị trường, đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn Hà Nội bày tỏ sự ngạc nhiên khi nghe được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nói về việc thẩm định giá áp dụng đối với loại hàng chỉ mua bằng ngân sách nhà nước. Đại biểu Nguyễn Anh Chí đề nghị.
Bộ trưởng còn nói việc thẩm định giá chỉ áp dụng đối với loại hàng chỉ mua bằng ngân sách nhà nước. Tôi xin thưa là tiền từ người dân, nhất là dân nghèo, nhất là những gia đình có con đi học cũng rất quý. Vừa rồi nghe đại biểu Quỳnh Giao nói như vậy thì câu chuyện này là câu chuyện lâu rồi. Cho nên tôi tha thiết đề nghị Quốc hội sớm đưa cái sách giáo khoa loại hàng hóa đặc biệt phải được thẩm định giá và cần trợ giá cho học sinh ở các cái vùng khó khăn càng sớm càng tốt.
Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết.
Người ta kê khai đúng trong khung giá đấy, các cái cơ quan quản lý, đặc biệt là cơ quan chủ quản, vận động họ tiết giảm chi phí để giá thành gói hạ xuống. Từ đấy gói giá bán ra gói hạ xuống. Thì như vậy là các em học sinh được nhờ. Còn nếu đưa vào diện bình ổn để nhà nước phải bù giờ á, để nhà nước phải duyệt giá, đương nhiên là phải đưa vào luật giá. Thì chính giải trình gói là như vậy.
Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cũng đã tham gia giải trình về vấn đề sách giáo khoa. Thống đốc Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và một số tư lệnh ngành cũng tham gia trả lời chất vấn và giải trình làm rõ các nội dung vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm.
Tiếp tục là phần tin. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông báo về nội dung, thời gian và dự kiến công tác tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày, từ ngày 5 tháng 7 năm 2022 đến ngày 8 tháng 7 năm 2022, sẽ xem xét và thông qua 35 nội dung quan trọng. Nêu ý kiến tại hội nghị, cử tri quận Tây Hồ nêu một số ý kiến xung quanh việc nhanh chóng hoàn thiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, một số hồ trên địa bàn, xử lý vấn đề về ô nhiễm môi trường ở phường Tứ Liên, chính sách hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống trên địa bàn. Tổ đại biểu, lãnh đạo quận Tây Hồ đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền, đồng thời sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét và giải quyết.
Thưa quý vị, hôm nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm xây dựng luật phòng thủ dân sự. Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn ban soạn thảo luật phòng thủ dân sự của Bộ Quốc phòng tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung để khi ban hành luật sẽ có tính khả thi cao. Đặc biệt, cần phân cấp trong tổ chức các hoạt động phòng thủ dân sự, đánh giá phân loại cấp độ các thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, các biện pháp bảo vệ cơ quan, tổ chức, người dân trước thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, khắc phục và hỗ trợ đối tượng rủi ro. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các cấp địa phương trong xử lý sự cố, bổ sung nguồn lực, kinh phí cho hoạt động phòng thủ dân sự. Kết thúc tọa đàm, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến phát biểu và báo cáo với ban soạn thảo luật của Bộ Quốc phòng tiếp tục hoàn chỉnh trong các bước tiếp theo để khi luật được ban hành sẽ dễ thực hiện và đi vào cuộc sống.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó sửa đổi bổ sung điều 6 vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo quy định mới, hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt tiền từ 25 đến 35 triệu đồng. Nghị định số 37/2022 có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm nay.
Sáng nay, huyện Ứng Hòa tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham dự. Hội nghị vui mừng đón nhận lãng hoa chúc mừng của Linh mục Chánh xứ Sơn Miêng. Ứng Hòa hiện có hơn 6.500 giáo dân sinh sống trên địa bàn huyện, tham gia sinh hoạt tín ngưỡng tại 13 xứ họ đạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động gắn với phong trào thi đua xây dựng xứ họ đạo tiên tiến. 5 năm qua đã xuất hiện nhiều tấm gương người Công giáo tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào Công giáo huyện không ngừng được cải thiện, cơ sở vật chất các xứ họ đạo ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó, Ứng Hòa còn là điểm sáng với các mô hình giáo dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đoàn kết lương giáo, chung sức xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, 18 tập thể, 18 cá nhân đồng bào Công giáo đã được Mặt trận Tổ quốc, Công an thành phố và huyện Ứng Hòa biểu dương khen thưởng thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước.
Sở Công Thương Hà Nội vừa phối hợp với Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội với doanh nghiệp Italia. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thành phố luôn chú trọng tổ chức các hội nghị xúc tiến, kết nối cung cầu cho các doanh nghiệp. Hội nghị lần này là một hoạt động thiết thực tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội được hợp tác và kết nối kinh doanh với các doanh nghiệp của Italia. Tại hội nghị, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai hiệp hội đã được ký kết, qua đó đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế giữa Hà Nội với Italia, mở rộng xuất khẩu, tham gia hệ thống phân phối thị trường Italia, thị trường EU, tận dụng lợi thế của Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu mang lại, để từ đó tăng kim ngạch xuất khẩu.
Thưa quý vị, sau đây là một số thông tin giá cả thị trường ngày hôm nay, ngày 8 tháng 6. Hiện nay, giá trứng gà, trứng vịt đang tăng mạnh do thức ăn chăn nuôi và chi phí vận chuyển tăng. Khảo sát tại một số siêu thị, giá trứng gà ta đang có giá là 31.000 đồng đến 44.000 đồng một chục, trứng vịt giá là 33.000 đồng một chục. Còn tại một số chợ tại các tỉnh phía Nam, giá trứng gà đang ở mức từ 32.000 đồng đến 34.000 đồng một chục, trứng vịt khoảng từ 35.000 đồng đến 37.000 đồng một chục, cao nhất là trứng vịt quả to giá 42.000 đồng một chục.
Từ đầu năm 2021 đến nay, giá cả của nhiều vật tư nông nghiệp như là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật liên tục tăng cao. Và đáng chú ý là trong lĩnh vực chăn nuôi, hàng loạt các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi lại vừa có đợt thông báo tăng giá thức ăn chăn nuôi vào cuối tháng 5. Như vậy là chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm nay, thức ăn chăn nuôi đã có 6 đợt điều chỉnh tăng giá, khiến mặt hàng này nằm trong top đầu các nhóm hàng có mức tăng giá nhiều lần nhất và cao nhất.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tới 63 tỉnh thành phố. Tại điểm cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội chủ trì. Đây là năm đầu tiên thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến và đến thời điểm hiện nay, các đơn vị đã hoàn thành xong việc duyệt hơn 1 triệu phiếu đăng ký dự thi để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 tới. Ngân hàng câu hỏi thi đã được chuẩn bị, đảm bảo cả về số lượng, chất lượng, bảo mật ở tất cả các khâu. Đề thi của tất cả 15 môn thi bảo đảm nội dung nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu lớp 12. Các nội dung kiến thức được tinh giản sẽ không đưa vào đề thi. Dù năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn, nhưng những nguy cơ vẫn còn hiện hữu nên các phương án phòng chống dịch vẫn được chuẩn bị sẵn sàng.
Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, trong tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến, đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cụ thể, trong 10 ngày mở hệ thống đăng ký thi đã ghi nhận 934.186 thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến thành công, chiếm 93,32%. Đây là lần đầu tiên học sinh lớp 12 tự khai báo đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến dưới dạng một dịch vụ công trực tuyến mức 4 kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội kéo dài hiện rất đáng lo ngại khi mà sau đại dịch, rất nhiều doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội với số nợ lớn có xu hướng gia tăng. Dù đã có những văn bản hướng dẫn về việc xử lý, khởi kiện các hành vi gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, song đến nay, các công cụ này chưa thực sự phát huy được hiệu quả.
Nhiều năm liên tục đứng đầu danh sách nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Sau mỗi lần kiểm tra, doanh nghiệp này đều cam kết hứa đóng các khoản nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động, thế nhưng đóng khi nào thì không ai biết. Ông Lê Văn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Xuất khẩu Vietgarment cho biết.
Trước mắt là chúng tôi sẽ trả hết cái phần là nợ gốc ấy, thế còn phần lãi thì cũng là trả là từ từ thôi, nói thật, giải từng lộ trình theo cái thời gian. Chứ còn để một ngày một lúc mà giải hết cái số này tất cả thì nó rất là khó.
Sau 6 năm, ông Nguyễn Văn Khải gần như đã bỏ cuộc vì quá mệt mỏi khi nhiều lần đến công ty cũ để đòi lại số tiền nợ bảo hiểm xã hội. Vào thời điểm chuẩn bị nghỉ hưu, do công ty còn nợ bảo hiểm xã hội với thời gian đóng 5 năm, nên ông Khải đã phải đóng 66 triệu đồng để nhận lương hưu. Ông Nguyễn Văn Khải, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, nói.
Tháng 1 năm 2011 đến tháng 8 năm 2015 là không đóng bảo hiểm cho tôi. Thế là tôi làm chế độ nghỉ hưu trước tuổi thì là bên bảo hiểm không làm chế độ thì bị thiếu bảo hiểm.
Ngoài xử phạt hành chính thì hai công cụ là công đoàn kiện ra tòa, xử lý hình sự đối với doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội được kỳ vọng làm giảm tình trạng nợ bảo hiểm. Song nhiều năm qua, hầu như không được sử dụng. Thống kê đến nay, tổ chức công đoàn cả nước đã gửi khoảng 3.000 hồ sơ doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sang toán các cấp đề nghị khởi kiện. Tuy nhiên thì số hồ sơ được thụ lý và khởi kiện là không đáng kể. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng
cái việc khởi kiện bảo hiểm xã hội của công đoàn thì cũng gặp những cái trở ngại rất là lớn. Trong đó có cái việc là những cái bất cập, những cái mâu thuẫn chồng chéo của các quy định pháp luật giữa Bộ luật Lao động, Bộ luật Tố tụng Dân sự, rồi Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Công đoàn. Cho vậy mà các cái vụ việc được thụ lý và được giải quyết thì rất là thấp.
Không chỉ nợ đóng, nhiều doanh nghiệp còn lách luật bằng cách chia nhỏ mức lương của người lao động để đóng bảo hiểm xã hội ở mức thấp nhất. Điều này gây thiệt thòi cho người lao động khi hưởng các chế độ và quyền lợi về sau. Ông Nguyễn Tiến Tùng, Chánh Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết thêm.
Dựa vào nguyên nhân là do Covid, cho nên là nhiều doanh nghiệp không tham gia. Có những doanh nghiệp tham gia thì chất lượng tham gia rất thấp, chỉ khoảng 45-50% tổng số tiền lẽ ra phải tham gia bảo hiểm xã hội. Chính vì thế nên là vừa qua chúng tôi đã mở hàng loạt các cuộc thanh tra, có chiến dịch thanh tra trên cả nước.
Rõ ràng, nợ bảo hiểm xã hội không phải là một vấn đề mới, song những rủi ro và ảnh hưởng của nó đến quyền lợi của người lao động là không hề nhỏ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đặc biệt, việc xử lý sau thanh tra kiểm tra tại các doanh nghiệp nợ bảo hiểm còn nhiều hạn chế, chế tài xử phạt còn nhẹ, chưa đảm bảo tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, để không để bị động trước dịch sốt xuất huyết đang gia tăng tại các tỉnh phía Nam, Hà Nội đã chủ động làm tốt công tác phòng chống, tránh lặp lại chu kỳ dịch 5 năm quay trở lại. Các bệnh viện của ngành y tế thủ đô đã chuẩn bị đầy đủ giường bệnh, cơ số thuốc, dịch truyền, máu và các chế phẩm của máu, cũng như nhân lực sẵn sàng cấp cứu, điều trị người bệnh sốt xuất huyết kịp thời.
Tin từ bệnh viện ca ngày hôm nay cho biết các y bác sĩ tại đây vừa thực hiện ca phẫu thuật khối u nặng 6,5 kg với đường kính lên đến 40 cm trong ổ bụng của người phụ nữ 62 tuổi, quê tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đây là một trong những trường hợp phẫu thuật khối u có kích thước lớn nhất từ trước tới nay tại bệnh viện. Qua trường hợp này, chuyên gia của bệnh viện ca khuyến cáo mỗi người cần quan tâm lắng nghe sức khỏe của bản thân, đi khám kịp thời ngay khi có dấu hiệu bất thường, không nên chủ quan, tự đoán bệnh để rồi việc điều trị trở nên khó khăn hơn.
Sáng nay, bác sĩ Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận một trường hợp 9 tuổi ở Đắk Lắk mắc bệnh ngoai mò hay còn gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người, rất nguy hiểm. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đắk Lắk, sau khi ghi nhận trường hợp mắc bệnh ngoai mò, Trung tâm đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ. Trung tâm đang tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên địa bàn và báo cáo theo quy định.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Công an huyện Sóc Sơn cùng các đơn vị có liên quan vừa triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức về các hành vi trộm cắp, tiêu thụ xe máy, tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng. Lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở 31 đối tượng có liên quan. Tang vật thu giữ gồm 34 xe máy các loại, ma túy tổng hợp, các giấy tờ sổ sách có liên quan đến cờ bạc và cho vay lãi nặng. Hiện nay thì Phòng Cảnh sát Hình sự đang thu thập tài liệu, phân loại và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua, theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp để bầu các chức danh chủ tịch và phó chủ tịch Đại hội đồng khóa 77. Cuộc họp đã đồng thuận bầu Việt Nam đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở thành một trong 17 quốc gia giữ vị trí phó chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77. Nhiệm kỳ của Việt Nam sẽ kéo dài một năm kể từ ngày 13 tháng 9 năm nay. Trước đó, tháng 1 năm nay, Việt Nam vừa kết thúc nhiệm kỳ 2 năm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Chưa đầy nửa năm sau, chúng ta lại được các quốc gia tin tưởng bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng, một trong những cơ quan quan trọng nhất của Liên Hợp Quốc. Những kết quả này cho thấy sự tin tưởng của các quốc gia khác với Việt Nam và cũng thể hiện vị thế, vai trò của nước ta thời gian qua khi tham gia giải quyết các vấn đề quốc tế.
Hôm nay, ngày 8 tháng 6, các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã họp bàn về vấn đề hợp tác khu vực và toàn cầu trong bối cảnh lo ngại khả năng Triều Tiên có thể thử hạt nhân. Hiện nay đã có cảnh báo từ giới chức của Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã hoàn thành quá trình chuẩn bị để có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Nếu thực tế diễn ra đúng như dự báo này, thì đây sẽ là một động thái cứng rắn của Triều Tiên nhằm thực hiện tuyên bố của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cách đây 2 tháng về việc tăng cường năng lực hạt nhân của nước này với tốc độ nhanh nhất.
Các nghị sĩ châu Âu vừa thông qua một nghị quyết nhằm củng cố điều chỉnh các cam kết của Liên minh châu Âu với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nghị quyết mới của Nghị viện châu Âu về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Liên minh châu Âu cũng đề xuất việc cử cố vấn quân sự cho các phái đoàn đại diện của EU ở những nước ASEAN và ưu tiên thành lập Hội đồng Nghị viện EU-ASEAN nhân hội nghị thượng đỉnh EU-ASEAN dự kiến diễn ra trong quý 4 năm nay.
Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ đã thêm 4 địa điểm vào danh sách điểm đến có nguy cơ cao đối phó với dịch COVID-19, bao gồm một quốc gia vùng Caribe. Bên cạnh những địa điểm được yêu thích ở châu Âu, nhiều điểm đến du lịch khác đáng chú ý trên khắp thế giới nằm trong danh sách rủi ro cao của Mỹ như là Brazil, Canada, Costa Rica, Malaysia, Hàn Quốc và Thái Lan.
Thủ tướng Australia và Thủ hiến lãnh thổ Bắc Úc xác nhận 3 tên lửa khoa học âm dưới quỹ đạo sẽ được phóng từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 từ trung tâm vũ trụ Arnhem do công ty Equatorial Launch Australia sở hữu và điều hành. Chính phủ hai nước cho biết đây sẽ là lần đầu tiên NASA phóng tên lửa từ một cơ sở thương mại bên ngoài nước Mỹ. Dự án này sẽ kết nối ngành công nghiệp địa phương và toàn cầu với nhau, qua đó đưa lĩnh vực vũ trụ của Australia bước sang một kỷ nguyên mới.
Cơ quan an ninh y tế của Anh cho biết bệnh đậu mùa khỉ sẽ được liệt vào danh sách bệnh cần chú ý trong luật của nước này kể từ ngày hôm nay 8 tháng 6. Quyết định trên của cơ quan an ninh y tế Anh đưa ra sau khi tổng số ca bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận ở nước này lên tới 302 trường hợp. Một ô tô lao vào đám đông ở phía tây thủ đô Berlin của Đức khiến một người chết và hàng chục người khác bị thương, nhưng chưa rõ động cơ của tài xế. Sự việc này xảy ra ngày hôm nay ở góc phố tại quận Charlottenburg ở phía tây thủ đô Berlin của Đức khi chiếc xe lao vào nơi tập trung nhiều người đi bộ. Một phần ô tô nằm trong cửa hàng mặt phố sau bị tai nạn. Sở cứu hỏa thủ đô thông báo ít nhất 30 người đã bị thương, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế, thế nhưng chưa rõ đây là một vụ tấn công có chủ đích hay tai nạn ngoài ý muốn.
Bản tin thể thao.
Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam đã tổ chức lễ khen thưởng vận động viên tiêu biểu của 3 môn bơi, lặn, nhảy cầu đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 31. 37 vận động viên thuộc các môn thể thao dưới nước đã đóng góp 21 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, phá 12 kỷ lục SEA Games, đứng vị trí thứ 2 trong các môn thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam, chỉ sau đội tuyển Điền Kinh là 22 huy chương vàng. Trong đó, hai vận động viên bơi lội lọt vào nhóm 4 vận động viên xuất sắc nhất của đại hội, đó là vận động viên Nguyễn Huy Hoàng với 5 huy chương vàng và phá 2 kỷ lục SEA Games, vận động viên Trần Hưng Nguyên với 4 huy chương vàng và phá 2 kỷ lục SEA Games. Cũng trong buổi lễ, các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31 gồm Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước của môn bơi lội, vận động viên lặn Phạm Thị Thu và vận động viên bóng ném trong nhà Vũ Chí Linh đã giao lưu thắp sáng ước mơ cùng thanh thiếu nhi thị xã Sơn Tây. Qua đó giúp tuổi trẻ thị xã hiểu được quá trình luyện tập gian khổ, nghị lực phi thường và định hướng tương lai trên con đường chinh phục ước mơ. Đây cũng là cầu nối truyền cảm hứng và phát hiện những tài năng trẻ cho thể thao Việt Nam. Trận đấu Playoff World Cup 2022 khu vực châu Á giữa hai đội Australia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được tổ chức trên sân Al Rayyan ở Qatar. Hiệp đấu đầu tiên diễn ra với tốc độ khá cao nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Australia là đội chủ động hơn và bàn thắng sớm đến với họ ở phút 52 với pha lập công của Ivine. Tuy nhiên, đại diện Tây Á cũng chỉ cần đúng 5 phút để có bàn gỡ hòa. Harip Adala Suha có quả tạt từ cánh trái, mở ra pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Australia và Kyle đã dứt điểm chính xác, đưa trận đấu về thế cân bằng. Phút thứ 84, Hristic của Australia thực hiện cú sút xa, bóng đập người Ali Samin bay thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho Australia. Với kết quả này, Australia sẽ tranh vé đến vòng chung kết World Cup 2022 với Peru, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đành chờ thêm 4 năm để có lần tiếp theo dự World Cup. Trận đấu giữa đội tuyển Đức và Anh tại bảng A3 Nations League 2022-2023 khởi đầu hứa hẹn khi cả đôi bên đều chủ trương chơi cởi mở để tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy vậy, phải sang đến hiệp 2, đội tuyển Đức mới có bàn vươn lên dẫn trước ở phút 51. Jonas Hofmann sút bóng chính xác, không cho Jordan Pickford bất kỳ cơ hội cản phá nào. Tưởng chừng như Tam Sư sẽ phải rời Allianz Arena bằng một trận thua, thì thầy trò Van Southgate lại được hưởng quả phạt đền ở phút 88 sau khi Harry Kane va chạm với Nico Schlotterbeck trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, đội trưởng đội tuyển Anh đã không gặp khó khăn để đánh bại Neuer, giúp Tam Sư cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng sau 90 phút thi đấu. Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển Italia tận dụng tốt ưu thế sân nhà để có chiến thắng 2-1 trước Hungary. Với những diễn biến như trên, đội tuyển Italia tạm dẫn đầu bảng A3 với 4 điểm. Đội tuyển Hungary đứng thứ 2 với 3 điểm. Các vị trí còn lại thuộc về đội tuyển Đức và đội tuyển Anh.
Dự báo thời tiết, thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 8 tháng 6, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to như Thu Lũng, Lai Châu, Đông Viên, Bắc Cạn, Hồng Ca, Yên Bái, Bắc Sơn, Lạng Sơn. Dự báo từ chiều tối nay ngày 8 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 130mm. Khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm. Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11 và ngày 12 tháng 6. Mưa lớn tập trung ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao đến rất cao, xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm ngày 8, ngày 9 tháng 6 năm 2022, vùng Đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.